sống được trăm năm, nhưng mà quý bà tới không biết dùng chữ nho, cho nên chúc quý thầy cũng trăm năm hạnh phúc luôn. Chữ Hán á, nó là bách niên giai lão, tức là trăm năm hai người cùng già, tức là sống thì đồng sàng, chết thì đồng quan đồng quách. Nghĩa là khi sống thì chung giường chung mộng, nhưng mà khi chết á, thì cùng quan tài đó. Bây giờ thì khó nói, đời bây giờ thì nó khác nhiều lắm, đang sống là chuẩn bị chia gia tài hết rồi đó. Nếu là ly dị sống thì ta nói chuyện yêu thương với nhau, và tới khi mà ra tòa nói chuyện gì, thấy cuộc đời nó không có ý nghĩa gì. Cho nên quý thầy sợ lắm, phải đi tu là lý do vậy, không dám sống với cái hạnh phúc này. Thực sự nó cái hạnh phúc của thế gian nó không phải là không có, nhưng mà nó rất là giả tạo. Cho nên quý vị lắc đầu là cũng đúng. Có người tôi hỏi chứ dạ thì cuộc sống tới 80 năm nhà được bao nhiêu năm hạnh phúc, nó dạ thì được mấy ngày đầu. Rồi có nhiều người trả lời tôi nói, thưa thầy, khi nào mà chồng có không có nhà là con hạnh phúc nhất. Vậy thì lấy chồng làm gì? Rõ ràng là mỗi người nhà văn mắc nợ cho nên phải trả tiếp, là lý do là vậy đó. Cho nên quý thầy không có nợ, mấy cô không có nợ, cho nên không có lấy chồng lấy vợ. Thực sự ra việc lấy chồng lấy vợ nó không phải là việc xấu, nhưng mà nó là việc của sanh tử luân hồi. Người nào muốn bước ra khỏi sanh tử luân hồi thì phải đi ra ngay từ đây. Và trong cái thập nhị nhân duyên thì ái dục vẫn là cái điều mà cần phải cắt trước, là vô minh. Thì vô minh mình đâu có thấy đâu mà cắt, chỉ có ái dục mình đang có này. Cho nên người xuất gia thì là quỷ hình thủ chi tiết các ái từ sở thân xuất gia hoàng thánh đạo thể độ nhất thiết nhân. Cái hình hài cha mẹ mình sinh ra đó, thì mình phải quỷ cái này. Bây giờ đầu tóc rất là đẹp, như cô này bây giờ đang là tịnh hạnh nhân, nay mai sẽ thành người tu. Trước đây chắc cũng đẹp lắm ha, 30-40 năm trước. Bây giờ thì mình phải quỷ cái hình hài của cha mẹ mình sinh ra. Tóc mình phải cạo, mình mặc đồ hộ sắc, quỷ hình thủ chi tiết đó là của người xuất gia. Các ái từ sở thân có hai dây, dây ái và dây ăn. Có nhiều người cắt dây ái xong thì dây ăn cắt không nổi rồi nối lại, cắt xong rồi nối lại tiếp tục. Người cắt dây ăn xong rồi cắt dây ái không nổi. Cho nên dây ăn và dây ái, ăn tình á, ăn tình đó, và người ăn đó, người thương của mình, người thân của mình trong lục thân quyến thuộc đó là những người ăn của mình. Bây giờ không có trả dương có hết thì nói trở lại, hoặc là người tình xưa. Cho nên bên này luật pháp của Âu Châu cũng trước khi ly dị thì phải có ly thân, có thử là trong thời gian năm nó có gắn lại được hay không. Thì cái tình nghĩa bao nhiêu năm sống chung với nhau thì họ cũng cho cái cơ hội như vậy. Thế thì xuất gia hoàng thánh đạo, người xuất gia trong Quy Sơn có nói là phù xuất gia giả phất túc siêu phương thân hình dị tục thiệu long thánh chủng chấn nhiếp ma quân thượng báo tứ ăn hạ tế tâm hữu nhược bắt như thử tác loạn tăng luân. Phàm là người xuất gia nó có một phương trời cao rộng, phương trời cao rộng là muốn đi đâu đi, muốn ở đâu là ở, muốn làm gì này. Quý vị thấy tôi xuất gia từ năm 1964 đến bây giờ là 53 năm, đi được 73 nước trên thế giới. Như quý vị ở đời tỷ phú cũng chưa chắc gì đi nhiều được vậy. Có thì giờ đâu đi, mặc dù có tiền. Tôi bây giờ có chuyện gì là sách đi thôi, khó cần. Quý vị thấy cuộc đời xuất gia ở phương trời cao rộng nó là như vậy. Phát túc siêu phương, theo Vĩnh Hảo dịch ra tiếng Việt là thân hình dị tục. Rõ ràng thiệu long thánh chủng, cái mục đích của người xuất gia là phải làm hưng long cái dòng học hàng cái giống Phật đó, giống thánh đó. Thượng báo tứ ân bên trên là đền bốn ân nặng, ân quốc gia, ân cha mẹ, ân thầy tổ, ân đằng na thí chủ. Hạ tế tam khổ là phía bên dưới là cứu khổ ba đường, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Nhược bắt như thử, nếu là không phải là vậy đó, làm xí tăng luôn là mình đã làm phạm cái luật của tăng đoàn. Cho nên người xuất gia phải vậy. Xuất gia không phải là để lợi dưỡng, để sống trong chùa. Có nhiều người nói mày muốn khỏe vô chùa ở, vô chùa đó mà ở, thấy thầy Quán Đạo nó có bận suốt ngày, không có đơn giản. Ví dụ ngày hôm qua là tôi viết 18 trang sách, rồi viết một bài tường thuật và khóa học 14 trang nữa. Mà sáng nay hướng dẫn bên tăng ni thì với thầy với cô có nói là làm sao chúng con để có thời giờ để tu học. Quý vị thấy đời của tôi ở Ngũ Phước từ năm 72 đến bây giờ. Bây giờ là 2016, là cũng là 44, 45 năm. Và đây là tác phẩm thứ 65 của tôi. Dạ. Bằng nhiều ngôn ngữ, tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Tàu, tiếng Nhật, tiếng Việt. Nay mai là dịch một tác phẩm tiếng Pháp. Thì đây là tác phẩm thứ 65. Nếu, bởi tôi nói trong cuộc sống, chồng không nên lợi dụng vợ, vợ không nên lợi dụng chồng, con cái không nên lợi dụng cha mẹ, thầy không nên lợi dụng trò, trò không nên lợi dụng thầy, mà chúng ta nên lợi dụng thời gian. Đa phần chúng ta phí thời gian rất là nhiều. Thời gian để nói chuyện phím, thời gian để nói chuyện hàng xóm, thời gian để uống trà, thời gian để đi chơi. Tôi thì rất tiếc không có những thời gian đó. Đời của tôi là với sách vở, với kinh kệ, và tôi phát nguyện là đọc cho hết bộ Đại Tạng Kinh. 250.000 trang sách thì bây giờ tôi đọc khoảng được 16.000 trang Kinh Đại Chánh Tân Tu, Đại Tạng Kinh. Và cái phước báo của chúng ta đó là trong thời điểm này, Đại Tạng Kinh tiếng Việt Việt Nam truyền, tức là Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tương Ương Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh và Tiểu Bộ Kinh, năm quyển, năm bộ này thì gồm có 13 cú, khoảng 10.000 trang. Đây là lời Phật dạy trong 45 năm trường theo Nam truyền và 49 năm trường theo Bắc truyền. Hòa thượng Minh Châu đã dịch hết sang tiếng Việt từ tiếng Pali. Sau đó thì hòa thượng làm viện trưởng viện Đại học Vận Hạnh rất là bận, cho nên ngài đã nghỉ, và cô Nguyên Tâm Trần Thị Phương Lan là giáo sư Anh Văn ở Đại học Vận Hạnh để dịch tiếp những câu chuyện của Tiểu Bộ Kinh. Thì Nam truyền lại xong, quý vị nào muốn đọc lời Phật dạy căn bản thì nên đọc 10.000 trang này. Nếu một dạ dễ lắm, bây giờ đủ hết, quý vị có thể liên lạc Việt Nam. Bây giờ họ tống rất là nhiều, dạ, ở Việt Nam quý vị về có thể thỉnh thoải mái. Nam truyền Đại Tạng Kinh có nên là 10.000 trang, dạ, 10.000 trang. Và Bắc truyền Đại Tạng Kinh á, Hòa thượng Tịnh Hạnh đã có tâm nguyện và đã cho dịch xong hết 203 tập. Lần đầu tiên xuất bản từ tập thứ nhất tới tập 69, lần thứ hai tập 70 cho tới tập 92, lần thứ ba tập 93 tới 187. Bây giờ họ đang in tập 188 cho tới 203. Nhưng mà trên net á, của Hoa Vương Ưu bên Mỹ cũng như Viên Giác ở Đức, của anh Hai Chụp Hình bên Đăng Trần Thế Thế đó, là đã đăng hết trên net Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh 203 tập. Nếu quý vị đọc mỗi ngày 200 trang, một năm 365 ngày thì phải tốn 15 năm như vậy. Dạ vâng. Nhưng mà nếu chúng ta không có, tiếng Đức gọi là on an phân on end, nếu người ta không bắt đầu không có cái chấm dứt, mà cái đó là mình phải tự tạo được. Mỗi ngày chúng ta phải có một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ, mỗi năm tôi phải đóng cửa mấy tháng tôi mới làm được những cái công việc của mình muốn làm. Còn quý vị cứ nói thôi để ngày mai, giống ngày mai ăn khổ trả tiền vậy đó. Hoặc là người Ấn Độ lúc nào cũng nói tomorrow, cứ tomorrow tới rồi ngày mai cũng tomorrow nữa, vậy thôi. Cho nên cái ý chí nó sẽ quyết định hết tất cả mọi việc ở trong đời. Cho nên người xưa nó là học hải vô nhai cần thiện ngạn, thanh không hưởng lộ chí vi thế, tức là biến học thì nó vô bờ, nhưng sự siêng năng nó là cái bến. Trời xanh không có lối, nhưng ý chí nó là cái thang. Khi người ta có ý chí rồi thì cái thang đó sẽ bắt lên tới trời được, bắt mình bắt luôn tới cực lạc nữa, chứ không bắt tới trời không. Nếu mình không có cái ý chí thì sao không làm được được nên cái gì hết đó. Cho nên cái quan trọng nó là như vậy. Thì quý vị có được ngày hôm nay là có hoàn toàn tiếng Việt hết rồi. Nên thỉnh Bộ Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh 203 quyển thì thỉnh về để nhà thì cũng khó lắm, có thể thăm cứu ở các chùa. Giờ hiện các chùa Âu Châu là đã có tới 187 cuốn rồi. Quý vị muốn tham khảo mà phải là ham đọc sách mới được, ham tu mới được, chứ lâu lâu mới tu một chút thì nhìn cái này nó ngán lắm. Ví dụ một tác phẩm 600 trang như thế này, thực sự nếu mà tôi đọc thì 3 ngày thì xong thôi. Mỗi ngày tôi đọc 200 trang, đọc xong rồi thì có một cái bài gọi là điểm sách. Ví dụ như cái này là hợp tiễn là Phật dạy từ kinh tạng Pali của ngài Bồ Đề, những bài điểm sách của tôi như thế này, lúc thì 6 trang, lúc thì 4 trang, lúc thì ít trang hơn nữa. Nhưng mà đọc xong mình phải ghi nhận cái điều đó là điều gì, mình bỏ vào trong đầu. tới hậu cần thì mình mở ra muốn tiếng Pháp thì nói tiếng Pháp, muốn tiếng Anh nói tiếng Anh, muốn tiếng Tàu nói tiếng Tàu, muốn tiếng Nhật nói tiếng Nhật, muốn tiếng Đức mình nói tiếng Đức. Còn quý vị mở nhiều lúc cũng lộn sờ ngầu, mình mới biết sắp đặt. Ví dụ như Kiều tôi cũng học với quý vị thời trung học thôi, nhưng mà bây giờ mà muốn mở chỗ nào thì tôi nói chỗ đó mấy ngàn câu. Nhưng mà quý vị thì mở Kiều nó trúng Lục Văn Tiên không, rồi Văn Tiên dẫn mẹ đi ra, rồi gặp phải cục nhà dẫn mẹ đi vô. Nhưng mà Văn Tiên có cùng Nguyễn Đình Chiểu đâu, không có câu này. Đây nè, đọc đoạn Văn Tiên rồi nói Kiều tiếp rồi quý vị nghe. Thế là ai thuộc mà đọc tiếp ha. Dẹp rồi lũ kiến rằng ông hỏi ai than khóc ở trong xe này, thế rằng tôi thật người ngay xa cơ nên mới lâm tay hung đồ. Trong xe chặt hẹp không phô, cúi đầu tương lại cứu cô tôi cùng. Sao dưới ngồi yên thế này nhỉ? Văn Tiên nghe nó động lòng, đáp rằng tôi đã từ dòng lâu la khoan khoan người đó chớ ra. Câu này thì nhớ.